Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Lê Ngọc Ninh hỏi: Xin chào bác sĩ, tôi là một bệnh nhân đang mắc phải hiện tượng đầu gối chân phải nó không sưng và cũng không đau, nhưng cứ ngồi xuống một chỗ là đầu gối nó cứ giật giật trong đầu gối. Tôi muốn bác sĩ hướng dẫn cho tôi cách chữa trị cho hết hiện tượng trên. Tôi phải sử dụng loại thuốc nào để có thể uống cho hết bệnh, mong bác sĩ giúp dùm. Tôi bị như vậy hơn 2 năm nay rồi, xin chân thành cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi của ông hoặc là bà Lê Ngọc Ninh về cái vấn đề giật giật ở trong đầu gối. Thì thật khó mà trả lời câu hỏi này cho chính xác vì giật giật là một cái từ ngữ rất chung chung. Mà chúng ta cũng không có biết hoàn cảnh và cái tình trạng sức khỏe của vị thính giả ở đây. Thì tuy nhiên chúng ta sẽ bàn rất là tổng quát với mục đích hoàn toàn thông tin. Và chúng ta sẽ đại bàn đến một cái trường hợp có thể dính líu đến hiện tượng này. Và nếu mà không có để ý thì đặc biệt trong cái hiện tượng đó sẽ có những cái hậu quả khá nghiêm trọng. Thì trước hết tôi xin nói về cái vấn đề cái đầu gối. Thì cái đầu gối của chúng ta là một cái khớp lớn mà nó chịu nhiều cái tác dụng của nhiều cái hoạt động khác nhau của chúng ta. Nhất là đối với một số người trẻ hiện nay thì người ta đi vào những cái hoạt động thể thao nhiều. Và cái đầu gối là một trong những cái khớp mà nó chịu ảnh hưởng của những cái hoạt động trong cái đời sống bây giờ. Thì là một cái khớp lớn và ở trên thì chúng ta có cái đầu xương đùi. Trong tiếng Anh thì người ta gọi là thigh bone, giống như là tiếng Việt của chúng ta. Cái đùi là cái thigh và cái xương là cái bone. Và trong khoa học thì gọi là femur. Và cái phía dưới thì có một cái xương cùng lớn và chắc và chúng ta gọi là cái xương chày. Và trong tiếng Anh thì gọi là cái tibia. Thì tibia nó giống cái tiếng Việt Nam của chúng ta gọi một số nơi gọi là xương ống quyến. Thì cái tibia nó có nghĩa là cũng giống như một cái ống hay là một cái ống sáo gọi thì là cái tibia. Thì chúng ta sẽ tạm gọi phía trên là cái femur, phía dưới là cái tibia. Và phía trước thì có một cái xương gọi là cái xương bánh chè. Chúng ta gọi là cái bánh chè, nhưng mà tiếng Anh thì gọi theo Latin là patella. Patella cái gốc của nó có nghĩa là như một cái đĩa nhỏ mà nó cạn. Thì đúng là cái xương bánh chè này nó giống như là một cái dĩa mà nó cạn và nó chạy lên chạy xuống ở phía trước lúc mà chúng ta vận động cái đầu gối, nó chạy lên chạy xuống ở trong một cái groove nó đúng ở đó. Nếu mà nó không nằm đúng ở cái vị trí của nó thì tuy thấy vậy nhưng mà nó cũng có thể làm cho cái khớp nó hoạt động không có bình thường và đau. Thì nếu mà bây giờ nói chuyện chỉ giật giật một chút xíu ở trong cái đầu gối thì nó là một cái cảm giác, nếu mà nó chỉ là một cái cảm giác nhẹ nhàng, nó không kéo dài, giãn, thì cảm giác trong đầu gối đó có thể có nguồn gốc từ bất cứ cái bộ phận, cái thành phần nào của cái đầu gối. Ví dụ như là một cái dây thần kinh nhỏ, nó đi ngang cái đầu gối, mà cái đầu gối nó bị chèn ép, lúc co đầu gối thì có thể là gây cảm giác tê hay là giật ở đó, hay là đau ở đó. Hay là nếu chúng ta mặc quần ống chặt quá khi ngồi xuống mà co cái chân lại thì có thể gây ra cái cảm giác này. Nhất là những cái quần bây giờ, các bà mặc quần jeans rất là chặt. Và ngồi vào một cái chỗ lâu cũng có thể làm máu lưu thông ở trong các tĩnh mạch nó khó khăn hơn và tạo nên cảm giác giật giật. Và nếu mà đứng dậy đi lui đi tới hay là chúng ta nhón bàn chân lên xuống, nhất là ở những cái chỗ mà chúng ta không có đi lui đi tới nhiều được như là lúc ngồi lên máy bay, ví dụ máy bay từ Mỹ qua Việt Nam, thì có thể làm cái chân bớt tê và cái giật giật này có thể mất đi. Tất nhiên thì chúng ta nói về cùng với tất cả mọi dè dặt là vì phải cần khám người bệnh trực tiếp thì may ra có thể mới đoán được cái cảm giác giật giật đó xuất phát từ đâu và nó có cái tầm quan trọng như thế nào. Tuy nhiên chúng ta sẽ nói một cái vấn đề cũng khá nghiêm trọng cho những cái người bị cái vấn đề đó là cái vấn đề mà ở phía sau cái đầu gối. Thì nó có một cái động mạch, gọi là cái động mạch ở sau đầu gối. Tôi xin tạm dịch cái từ của cái tiếng Anh gọi là popliteal artery. Popliteus là cái gốc Latin, nó có nghĩa là cái vùng lõm ở phía sau cái đầu gối. Và cái động mạch này, cái đường kính bình thường nó chừng 7mm cho tới 11mm, có nghĩa là chừng 1cm, chừng một cái ngón tay út nhỏ. Và nó nối tiếp một cái động mạch lớn hơn ở trên đùi, gọi là cái động mạch đùi phía trên. Và phía dưới thì nó chia ra làm hai nhánh. Mà hai nhánh đó là nuôi dưỡng một những cái phần ở phía dưới, cái phần dưới của cái cẳng chân. Thì trong một số trường hợp cái vách động mạch này nó bị phình ra, cái đường kính nó to hơn 50% cái mức bình thường. Để cho nó dễ tưởng tượng thì ví dụ như chúng ta đi xe đạp thì là cái ruột xe đạp lâu lâu có những cái chỗ nó yếu, và khi mà chúng ta bơm lên thì cái chỗ nó phình lớn hơn mấy cái chỗ khác, thì cái đó cái phình động mạch nó cũng giống như vậy. Cái phình động mạch trong tiếng Anh chúng ta gọi là aneurysm, là ở cái chỗ đó cái vách động mạch nó bị yếu hơn là mấy cái chỗ khác, cho nên nó khi mà cùng một cái áp suất ở trong cái động mạch thì cái chỗ đó nó phình to ra. Và trong cái trường hợp này chúng ta gọi là popliteal aneurysm, và tôi xin tạm dịch là cái phình động mạch ở phía sau gối. Thì cái bệnh phình động mạch sau gối này nó khá phổ biến, là vì chúng ta tính tất cả những cái aneurysm, những cái phình động mạch ở ngoài biên là chúng ta không có tính ở trung ương, là trong cái lồng ngực, thì nó chiếm hết 85% của các trường hợp phình động mạch ngoài biên. Và nó xảy ra nhiều hơn ở những cái người hút thuốc lá kinh niên, thuốc lá lâu dài, những cái người mắc bệnh những cái mô liên kết, như có những cái người họ cao quá mức và họ có những cái bất bình thường ở trong những cái mô liên kết, nhất là ở trong những cái động mạch của họ, người đó gọi là cái hội chứng Marfan. Hay là người đàn ông thì nhiều hơn người đàn bà, và cái người da trắng thì cũng nhiều hơn là cái giống dân khác, và cái người trong gia đình có trường hợp phình động mạch cũng là bị nhiều hơn người khác. Và những cái người lớn tuổi, bởi vậy chúng ta cũng cần biết cái người hỏi hay là cái bệnh nhân ở đây là tuổi nào, tuổi bao nhiêu. Cho thì cái người lớn tuổi ở cái điểm cao nhất là cái lúc mà họ chừng 60 mấy tuổi, 70 mấy tuổi, có nghĩa là giữa 60 tới 80 tuổi. Thì một cái điểm quan trọng nữa là trong 100 người mà bị phình động mạch ở cái phía sau đầu gối thì có chừng 40 đến 50, có nghĩa là chừng một nửa cái số đó, họ cũng mang theo cái chứng nặng hơn, là cái quan trọng hơn nữa là cái vấn đề phình động mạch chủ. Cái động mạch chủ là cái động mạch rất lớn, nó đi từ cái tim mà mang máu đi xuống những cái bộ phận khác, và nó đi từ trên lồng ngực cho đi xuống dưới bụng, mà nó nằm ngay ở giữa trung tâm của ngực và bụng của chúng ta, đó là cái động mạch chủ. Thì hết, nếu mà một cái người đó có một cái phình động mạch phía sau đầu gối thì có cái cơ nguy là hết 40-50%, cái động mạch chủ của cái người đó cũng phình ra quá lớn. Thì đa số các phình động mạch sau gối thì nó không có triệu chứng. Và những cái trường hợp mạch nó cái phình bự ra, nó chèn ép lên trên dây thần kinh ở bên cạnh, thì có thể làm cho người đó tê chân hay là đau, hay là chèn ép những cái tĩnh mạch, những cái ven. Cái ven popliteal vein là cái nó đi cái ven nó đi song song với lại cái động mạch đó, thì có thể làm cho cái cẳng chân của cái người đó từ đầu gối trở xuống nó bị phù nề, là vì cái máu nó trở lại từ phần trên nó không có bình thường. Máu mà đóng cục ở trong những cái động mạch bị phình này phía sau đầu gối đó, thì một số trường hợp nào đó thì cái cục máu nó thay vì nó nằm một chỗ, bây giờ nó bị tách rời ra và nó đi chạy xuống, cái dòng máu nó đi theo tới những cái chỗ nhỏ hơn và nó làm nghẹn những cái mạch máu nhỏ hơn đó. Cái đó chúng ta gọi là máu thuyên tắc, hoặc là khối máu thuyên tắc, hay là embolization. Thì những cái hiện tượng như vậy có thể làm người chữa bệnh họ bị chân họ đau, họ tê, hay là họ cái chân của họ ấm hay là lạnh bất bình thường. Và nếu nặng hơn thì thấy tái tím và họ đau lúc mà họ vận động cái chân, hay là thiếu máu nuôi dưỡng đến mức là trong 15% trường hợp, nếu mà xảy ra cái vụ embolization, cái vụ thuyên tắc những cái khối huyết nó đi, thì có thể đến 15% trường hợp là có thể phải cắt cái một cái phần của cái chân của cái người đó. Thì bây giờ chúng ta thấy từ một cái cảm giác nhẹ giật mà thì chúng ta không có thể kết luận là người đó bị những cái bệnh như là bệnh phình động mạch được, nhưng mà chúng ta sẽ bàn đến chuyện đây như là một cái vấn đề chúng ta cần liên tưởng tới. Nếu mà có những cái triệu chứng nó dai dẳng hay là có những cái triệu chứng quan trọng, và cũng xin nhắc lại là đối với những cái người ví dụ lớn tuổi hay là và hút thuốc lá, thì và trong gia đình đã có những cái người phình động mạch thì phải để ý đến vấn đề này, vì đa số những cái chứng mà phình động mạch sau đầu gối lúc đầu thì nó không có triệu chứng gì hết. Bây giờ khi mà bác sĩ khám phía sau đầu gối và cho cái người bệnh nhân giữ cái đầu gối họ ở trong cái tư thế co lại nhưng mà lưng chừng thôi, trong tiếng Anh người ta gọi là semi flexion, thì lúc đó bác sĩ có thể sờ thấy một cái khối mà nó nằm ngang với lại cái khớp gối, và đặc biệt là cái khối đó là vì nó là một cái động mạch bị phình ra thì nó sẽ là đập, gọi là pulse tie, là nó đập, nó giống như là nó có cái mạch nó đập ở trong và nó nhịp nhàng theo cái mạch tim. Và bác sĩ cũng có thể dùng siêu âm hay là CT, có nghĩa là dùng quang tuyến cắt lát mà bằng máy tính, hay là MRI, có nghĩa là làm hình ảnh bằng cái cộng hưởng từ trường để mà định bệnh chính xác hơn. Và đồng thời, lúc khám thì bác sĩ cũng phân phải khảo sát những cái động mạch sau đầu gối phía bên kia, cũng như là những cái động mạch trụ, ngực và bụng. Ví dụ như ở bên Mỹ này thì tới một cái tuổi nào đó, chừng 65 trở lên, thì người ta cũng khuyên mình có nên screen bằng siêu âm là coi thử là cái động mạch trụ mà phần trong bụng nó có lớn hơn bình thường, nó có cái triệu chứng phình ra hay không. Bây giờ chúng ta nói về cái chữa trị của cái phình động mạch sau đầu gối. Thì nếu mà các động mạch phình sau đầu gối nó gây ra triệu chứng mà chúng ta kể ở trên, thì những cái trường hợp đó phải cần phải phẫu thuật. Mà hoặc là những cái người động mạch sau đầu gối mà to hơn 20 mm, có nghĩa là nó chừng gấp đôi cái động mạch bình thường, hay là cái khi mà nó đi cái đường đáng lẽ bình thường nó thẳng, bây giờ nó góc quẹo, nó angulation, nó từ tiếng Anh người ta gọi là angulation, có nghĩa là nó tạo nên một cái góc độ không phải là 180 độ nữa mà nó quẹo lại trên 45 độ, thì những cái người đó họ có nguy cơ nó cái động mạch đó nó bị gập lại, giống như lúc mà chúng ta dùng cái ống mà nước tới cây, thì nhiều khi mà nếu mà một cái chỗ nào đó cái ống nước nó bị xếp lại, nó bị angulation, nó bị là tạo một cái góc, thì trong tiếng Anh nó gọi là kinking, thì cái chỗ đó nó có thể bị tắc nghẽn, thì cái động mạch nó cũng như vậy. Nếu mà nó quẹo trên 45 độ hay là nó to hơn 20 mm, thì người ta cũng có nghĩ tới cái chuyện phẫu thuật ở đó, và người ta thay bằng một cái đoạn tĩnh mạch lấy ở một cái chỗ khác ở cẳng chân, lấy một cái đoạn cái ven ở một khúc đó, người ta thay vô trong cái artery ở đó, cái chỗ nó bị hư. Hoặc là người ta giống cái dùng cái ống, một cái ống ghép, một cái prosthetic graft bằng nhân tạo, bằng cái chất nhân tạo ở trong đó. Hoặc là có khi người ta đặt một cái stent, hay là một cái giống như là một cái đồ nó chống lên ở cái chỗ mà bị yếu đó, và để cho mạch máu nó tiếp tục nó đi cái đường thẳng của nó, và cái nó không có phình ra cái phía chung quanh. Và đó là tóm lại những cái điều mà chúng ta cũng có thể nghĩ tới nếu mà cái người hỏi có những cái dấu hiệu như dai dẳng hay là những cái yếu tố cơ nguy mà chúng ta kể ở trên. Còn ngoài ra thì tôi chỉ xin nhắc lại, đây chỉ là một cái cơ hội cho chúng ta học hỏi thêm về cái bệnh lý ở cái mức đầu gối. Chúng ta bàn về cái bệnh phình động mạch đầu gối không có nghĩa là tôi nói là cái người hỏi mắc cái chứng bệnh đó. Cũng như mọi khi, tôi xin đề nghị là người bệnh nhân, người hỏi cần phải đi khám với bác sĩ riêng của mình để biết chính xác hơn, và nếu mà bác sĩ thấy cần thì bác sĩ phải cần làm những cái biện pháp cần thiết hơn. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.